là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về kết quả hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái trong tập hợp Đoàn kết hội viên doanh nghiệp vượt qua khó khăn, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, cũng như đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á tổng kết dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em năm học 2019-2020 và triển khai dự án năm học 2020-2021.
Nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng về tầm quan trọng của việc sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn và sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách, năm học 2019-2020, Quỹ phòng chống thương vong châu Á cùng nhà tài trợ Johnson & Johnson đã trao tặng trên 2.100 mũ bảo hiểm cho học sinh 9 trường tiểu học trên địa bàn huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Kết quả tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh các trường đều đạt trên 90%, đặc biệt có trường đạt tỷ lệ lên tới 99-100%, như trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tiểu học và trung học cơ sở Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, qua đó góp phần tích cực vào công tác kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em. Năm học 2020-2021, Ban An toàn Giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á triển khai dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em, trao 1.800 mũ bảo hiểm và tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường kiến thức kỹ năng về an toàn giao thông đường bộ cho học sinh thuộc 5 trường học tại huyện Văn Yên. Cũng tại hội nghị, giáo viên các trường học được tập huấn với các nội dung luật đội mũ bảo hiểm, sự cần thiết của việc đội mũ bảo hiểm, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, vai trò của nhà trường, các biểu mẫu báo cáo và thảo luận đóng góp ý kiến vào dự án.
Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tỉnh Yên Bái có 7.800 gia đình chính sách người có công với cách mạng, thân nhân người có công được Chủ tịch nước tặng quà với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng, trong đó có 120 suất trị giá 400.000 đồng, 7.700 suất trị giá 200.000 đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà cho gia đình chính sách người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội còn phối hợp với ngành y tế tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các mẹ Việt Nam anh hùng và thương bệnh binh. Những hoạt động ý nghĩa này thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đối với anh hùng liệt sĩ, thương binh, những người đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Tính đến nay, toàn tỉnh có 443 hợp tác xã với trên 26.000 thành viên. Thời gian qua, nhiều hợp tác xã kinh doanh không hiệu quả do thiếu vốn và phương tiện máy móc sản xuất. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã, 5 năm qua, thông qua các nguồn vốn được giao quản lý, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tư vấn hỗ trợ cho các hợp tác xã thành viên vay vốn với số tiền trên 25,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã còn tư vấn hồ sơ thủ tục vay vốn cho các hợp tác xã, tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác trong tỉnh với số tiền trên 50 tỷ đồng. Các hợp tác xã đã sử dụng vốn vay có hiệu quả, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm trang thiết bị hiện đại và bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho thành viên và người lao động. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ xây dựng hệ thống liên kết giữa Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Trung ương và Quỹ địa phương nhằm hướng dẫn tư vấn để triển khai hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả.
Với chủ đề Năm vì lợi ích đoàn viên, từ đầu năm 2020 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hỗ trợ là 14 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 420 triệu đồng. Trong đó, 13 nhà được trích từ nguồn quỹ Tấm lòng vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh, mỗi nhà 30 triệu đồng và một nhà từ chương trình phối hợp giữa Bưu điện Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã trao tặng trên 1.200 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 600 triệu đồng, phối hợp với chính quyền, các nhà tài trợ và người sử dụng lao động thăm hỏi tặng quà cho 21.100 đoàn viên và người lao động với tổng kinh phí 13,5 tỷ, tặng 100 áo ấm cho công nhân lao động trị giá 30 triệu đồng. Đặc biệt từ chương trình phúc lợi cho đoàn viên do các cấp công đoàn ký phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đã có thêm 3.000 đoàn viên được lợi với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn hướng dẫn đôn đốc các cấp công đoàn triển khai việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2020. Đến nay đã có 95 doanh nghiệp tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn so với luật quy định. thành lập mới 10 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp mới trên 860 đoàn viên công đoàn.
Xác định tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong nhà trường, thời gian qua Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng trường học gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, trong đó thị xã đã chỉ đạo trường học tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với lứa tuổi học sinh, quy định cán bộ quản lý giáo viên và học sinh mặc trang phục dân tộc vào giờ chào cờ đầu tuần và các hoạt động chung của nhà trường, tổ chức kết nạp đoàn đội tại khu di tích lịch sử văn hóa Căng Đồn Nghĩa Lộ, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để giáo dục truyền thống cho học sinh. Sau 5 năm thực hiện mô hình, đến nay, ngành giáo dục thị xã Nghĩa Lộ có 22 câu lạc bộ xòe cổ, trong đó có 7 đội bậc mầm non, 8 đội bậc tiểu học và 7 đội bậc trung học cơ sở hoạt động thường xuyên, phục vụ các hoạt động lớn của trường và của thị xã.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức thời sự diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, doanh nhân đang tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh bởi tác động của dịch bệnh COVID-19, song Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp, cổ vũ, động viên đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, hợp tác và phát triển, xây dựng doanh nghiệp ngày một lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi Trung du phía Bắc theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sau 10 năm đi vào hoạt động, Hiệp hội Doanh nghiệp không chỉ là mái nhà chung kết nối cộng đồng doanh nghiệp, mà còn là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh. Phát huy vai trò đại diện, tham gia bảo vệ lợi ích cho các doanh nghiệp, hội viên. Từ đó giúp các doanh nghiệp không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển. Hiệp hội có 83 hội viên đang sinh hoạt tại 4 hội, đó là Hội Doanh nghiệp Xây dựng, Hội Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ, Hội Doanh nghiệp Sản xuất Công nghiệp và Hội Doanh nghiệp Chế biến Nông Lâm sản. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hội viên, khiến nhiều doanh nghiệp phải dừng hẳn hoặc dừng một phần sản xuất do thiếu nguyên vật liệu, thiếu vốn, thiếu lao động và thiếu thị trường. Đời sống của người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành chức năng và hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các hội viên doanh nghiệp đã vươn lên dần ổn định để đóng góp cho nền kinh tế xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động. Ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiệp hội đã chia sẻ, cảm thông với những khó khăn của doanh nghiệp, thế và hỗ trợ tham vấn cho các doanh nghiệp về tài chính, về tinh thần, thực hiện nghiêm túc cái chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh về vấn đề phòng và chống dịch. Thế và một mặt thì quyết liệt với việc phòng và chống dịch hiệu quả, mặt khác là kiên định mục tiêu tập trung đủ mọi nguồn lực để mà phát triển sản xuất kinh doanh. Thứ hai là nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp để báo cáo với tỉnh và các cái cơ quan ban ngành, chức năng với VCCI, với Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam, đồng thời là tiệm cận nhanh nhất các cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho người dân, cho người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thế và trên cơ sở đó thì truyền tải nhanh nhất thông qua cái hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của tỉnh, các sở, ban ngành, thông qua các kênh truyền thông, các cổng thông tin điện tử, hỗ trợ tư vấn pháp lý, v.v. Từ đó là các doanh nghiệp đã dần ổn định về sản xuất kinh doanh.
Là một trong 4 hội thành viên, Hội Doanh nghiệp Nông Lâm sản có 19 đơn vị doanh nghiệp, chủ yếu sản xuất chế biến các mặt hàng nông lâm sản, thủy sản theo mùa vụ. Trong 6 tháng qua, thị trường tiêu thụ không ổn định, đặc biệt thị trường Trung Quốc là thị trường truyền thống của các doanh nghiệp hội viên, khiến sản xuất không tiêu thụ được, ứ đọng, tồn kho, chi phí sản xuất lớn, lãi suất ngân hàng cao, đã ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và sự ổn định phát triển của doanh nghiệp. Song phát huy tinh thần vượt khó, các doanh nghiệp của hội nỗ lực phấn đấu, duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo đúng pháp luật, tìm nhiều giải pháp quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, đồng thời thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và tệ nạn xã hội. Ông Nguyễn Thành Vinh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nông Lâm sản, Giám đốc Công ty Cổ phần Trẻ Nghĩa Lộ nói.
Ta cũng phải hiểu rằng là cần phải là thay đổi nhận thức trong cái hiệp hội doanh nghiệp và cái vai trò của hiệp hội ngành hàng, tạo nên cái sự đoàn kết nhất trí và thúc đẩy tạo thành những cái doanh nghiệp mạnh có đủ sức để có thể cạnh tranh không những ở trong tỉnh, trong nước và phải cạnh tranh được trên thế giới. Đấy là cái điều mà chúng ta cần phải làm. Thế và đấy thì nó cũng đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp, là từ nhìn nhận từ cái việc là sản xuất chế biến vùng nguyên liệu, rồi đến sản xuất chế biến và đến cái việc tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm. Ở đây thì cũng đòi hỏi rằng là cũng có những cái kiến nghị, trước hết là tỉnh thì tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư xúc tiến thương mại. Còn đối với nhà nước thì cũng là làm tốt cái vai trò về định hướng và quản lý. Ở đây đặc biệt là công tác quy hoạch các ngành nghề phù hợp với cái quy mô phát triển cũng như là phù hợp với cái khả năng cung cấp nguyên liệu cũng như là tổ chức sản xuất chế biến.
Tác động của dịch bệnh COVID-19 cũng khiến các hội viên khối thương mại dịch vụ, khối sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng lớn, doanh thu lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ. Với tinh thần lửa thử vàng, gian nan thử sức, sau đại dịch, các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp để khôi phục sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa để góp phần phục hồi nền kinh tế cho địa phương. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ trong nước, chú trọng thực hiện tái cơ cấu sản xuất, tìm những đối tác mới để kích cầu sản phẩm sản xuất. Cùng với đó, tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh, các ngành chức năng, hệ thống ngành dọc, các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Điển hình như công ty xăng dầu Yên Bái, từ đầu năm đến nay, do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu tiêu dùng xã hội giảm, khiến sản lượng tiêu thụ xăng và các loại hàng hóa khác bị giảm đáng kể. Bên cạnh đó, phải cạnh tranh với các đối tác kinh doanh xăng dầu khác, nên tình hình sản xuất kinh doanh của công ty không đạt kế hoạch đề ra. Căn cứ vào tình hình thị trường, cơ chế điều hành của tập đoàn, công ty tập trung cao độ cho công tác bán hàng, đẩy mạnh tiếp thị, quảng cáo và chăm sóc khách hàng, kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý tài chính, công tác bán hàng và tổ chức kinh doanh tại các đơn vị để ngăn ngừa, xử lý kịp thời sai phạm. Nhờ đó, 6 tháng năm 2020, công ty đã đạt doanh thu trên 262 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 84 tỷ đồng. Ông Hoàng Xuân Hải, giám đốc công ty xăng dầu Yên Bái cho biết.
Trong 6 tháng đầu năm thì mặc dù là ảnh hưởng rất là sâu đến cái sản lượng bán ra, nhưng mà công ty cũng đã bằng nhiều cái hình thức, nhiều giải pháp phù hợp đã tổ chức kinh doanh, cũng bám sát vào cái kế hoạch của tập đoàn triển khai thì cũng đã đạt được cái tiến độ kế hoạch đề ra. Sản lượng bán ra trong 6 tháng đầu năm được khoảng 25.000 mét khối, bằng 52% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước thì 6 tháng nộp được sắp xỉ 85 tỷ đồng. Mục tiêu công ty là trong năm 2020 sẽ cố gắng bằng nhiều giải pháp, chỉ đạo quyết liệt để làm sao hoàn thành được 100% chỉ tiêu kế hoạch tập đoàn giao, đảm bảo đời sống thu nhập của người lao động và thu nộp đầy đủ ngân sách nhà nước.
Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, văn hóa, chính trị xã hội trên toàn thế giới nói chung cũng như ở Việt Nam nói riêng. Song tác động của đại dịch cũng là cơ hội cho các hội viên doanh nghiệp xây dựng, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát triển năng lực sản xuất của mình trong mỗi công trình dự án. Để bù đắp thiếu hụt cho các ngành du lịch, dịch vụ, chính phủ đã thực hiện tăng đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm giải ngân, đặc biệt là các dự án trọng điểm quy mô lớn. Từ đó giúp các doanh nghiệp xây dựng trong hội hoàn thành kế hoạch giải ngân cho tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020, với tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân của toàn tỉnh đạt trên 2.000 tỷ đồng, đạt trên 42% kế hoạch vốn giao, cao hơn 2% so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước, đứng thứ 28 trên 63 về tỷ lệ giải ngân khối địa phương. Ông Trần Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Xây dựng, Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Nam nói.
Để thực hiện cái hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và của năm 2020 được tốt thì các doanh nghiệp của Yên Bái cũng kiến nghị đến các một số ý kiến kiến nghị gửi đến các lãnh đạo và các ban ngành một số ý kiến như sau. Nhất là để đề nghị lãnh đạo tỉnh và các ban ngành là đẩy nhanh cái tiến độ triển khai dự án để nhanh chóng cái chuyển dự án vào tiến hành thi công. Thứ hai là khi dự án triển khai thi công thì đề nghị các chính quyền địa phương phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công triển khai. Cái thứ ba là khi triển khai dự án rồi thì cũng đề nghị tỉnh và các ban ngành là rút ngắn cái thời gian và cái thủ tục để nhanh chóng giải ngân kế hoạch 4/2020. Cái thứ tư là cũng làm có lãnh đạo đề nghị tỉnh và ban ngành là thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như là giảm lãi suất, giãn nợ và giảm thuế. Thứ năm là đẩy mạnh cái hoạt động cái giao dịch điện tử, làm sao kết nối chia sẻ cái dữ liệu giữa các cơ quan ban ngành với nhau để giảm những cái số lượng báo cáo của doanh nghiệp.
Là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ tích cực nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, cởi mở, bình đẳng, minh bạch và cộng đồng trách nhiệm, với tâm thế chính quyền phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp, mà còn chủ động và tích cực cung cấp thông tin, tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn hội viên thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hội đã thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các chỉ thị, quy định, nghị quyết của Đảng, nhà nước, của tỉnh phổ biến tới toàn thể hội viên. Trong đó đẩy mạnh cung cấp thông tin và hỗ trợ tư vấn pháp lý, vấn đề có liên quan đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là về cơ chế chính sách của nhà nước như luật doanh nghiệp, luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, thuế, hải quan, luật thương mại, thị trường. Các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh nhằm định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái trước mắt cũng như lâu dài, trong đó xác định vai trò vị trí của doanh nghiệp, quan tâm hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với đó tăng cường kết nối, giao lưu học hỏi, hợp tác, động viên, chia sẻ và gắn kết các doanh nghiệp thành viên trong hiệp hội để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Yên Bái nói chung phát triển vững mạnh. Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận các chính sách, cơ chế ưu đãi, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh còn phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tổ chức các chương trình gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân, hội nghị chuyên đề về ảnh hưởng của dịch COVID-19, hỗ trợ giảm lãi suất ngân hàng, hỗ trợ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đặc biệt tham dự các hội nghị trực tuyến do VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Bộ Công Thương tổ chức. Thông qua các diễn đàn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã kịp thời truyền tải những vướng mắc khó khăn, những đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp Yên Bái lên các bộ, ban ngành chức năng, từ đó có cơ sở nghiên cứu giải quyết cho các doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao trách nhiệm xã hội, hội còn tập trung tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin nội bộ cộng đồng doanh nghiệp trong Hiệp hội Doanh nghiệp trong tỉnh và tỉnh bạn như Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Lạng Sơn. Phối hợp với Sở Công Thương, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức trưng bày giới thiệu và ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm trong khối và ngoài tỉnh đối với các sản phẩm thế mạnh của Yên Bái như sản phẩm từ gỗ, nhựa, trang trí nội thất, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, các sản phẩm lâm nông sản. Không chỉ quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội do các cấp các ngành tổ chức như ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, xây nhà tình nghĩa, quỹ phòng chống dịch COVID-19, đóng góp xây dựng nông thôn mới với số tiền hàng tỷ đồng. Trong 6 tháng qua, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong hiệp hội đạt trên 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt gần 200 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 1 vạn lao động với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng một người một tháng, thực hiện an sinh xã hội trên 7 tỷ đồng, kết nạp mới được 7 hội viên, nâng tổng số hội viên doanh nghiệp lên trên 90 hội viên. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Năm 2018, 2019 thì Hiệp hội Doanh nghiệp cũng đã phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, với Đảng ủy khối doanh nghiệp của tỉnh, nay là Đảng ủy khối cơ quan của doanh nghiệp của tỉnh, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng cũng như là các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, doanh nhân, để từ đó thì phối hợp tổ chức thường xuyên các cái buổi cà phê doanh nhân để đề xuất với các sở ngành, đề xuất với Ủy ban dân tỉnh, đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong cái quá trình đầu tư, trong quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh và các cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và có thể nói rằng cái hoạt động này cũng là một trong những hoạt động nổi bật của Hiệp hội Doanh nghiệp trong những năm vừa qua. Qua đó thì góp phần có tiếng nói chung của cộng đồng các doanh nghiệp với tỉnh, để trên cơ sở đó tỉnh tiếp thu và đề xuất các cái giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như là điều chỉnh các cơ chế chính sách làm sao đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động. Trong thời gian tới đây thì chúng tôi cũng rất mong muốn là ngoài những cái thành tích, thành tựu và những công việc mà Hiệp hội Doanh nghiệp đã đạt được thì chúng tôi rất mong muốn là Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh tiếp tục có sự phối hợp gắn kết giữa hội doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh với hội doanh nghiệp trẻ cũng như là hội nữ doanh nhân để làm sao đó đề xuất các cái cơ chế chính sách rồi đề xuất các cái giải pháp cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp mà phát triển sản xuất kinh doanh đóng góp nhiều hơn nữa vào cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là theo chủ trương của tỉnh ủy cũng như là của chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh thì chúng tôi rất mong muốn là Hiệp hội Doanh nghiệp nghiên cứu cùng với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, cùng với các địa phương để làm sao đó đề xuất với tỉnh, với các sở ban ngành là xây dựng một cái kế hoạch phát triển doanh nghiệp, nâng cao cái số lượng cũng như là chất lượng hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2021 và các năm tiếp sau. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp đề xuất với các cơ quan, với Ủy ban dân tỉnh, với Cục Phát triển Doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch Đầu tư, với các hiệp hội để tổ chức các cái chương trình đào tạo và các cái chương trình nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ lãnh đạo quản lý của các doanh nghiệp, đặc biệt là khối các doanh nghiệp tư nhân và các hợp tác xã. Và chúng tôi hy vọng rằng với những kết quả đã đạt được, với sự nỗ lực phấn đấu cố gắng cũng như là các cái đề xuất các giải pháp kịp thời thì Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh trong thời gian tới đây cũng sẽ có tiếng nói và đặc biệt là đại diện cho tiếng nói của các doanh nghiệp đề xuất cùng với tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của trong tỉnh của chúng ta ngày một phát triển.
Với tinh thần đoàn kết, liên kết, chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, hợp tác vượt qua khó khăn thách thức, cùng nhau phát triển. Trong thời gian tới, các hội viên doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du, miền núi phía Bắc, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 7 vừa qua là dấu mốc lịch sử cho tiến bộ của ngành y Việt Nam khi tách mổ thành công cho hai bé song sinh dính liền vùng bụng chậu, Trúc Nhi và Diệu Nhi. Thành công ban đầu của ca mổ đã để lại niềm vui, cảm xúc cho các bác sĩ trực tiếp phẫu thuật, gia đình và cả người thân của cặp song sinh. Trong đó có cả nhiều phóng viên, các cơ quan báo chí tác nghiệp đưa tin về quá trình phẫu thuật cho hai em. Chuyên mục Mỗi tuần một chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện 12 giờ làm nên lịch sử qua bài viết sau.
Ngay từ 5 giờ ngày 15 tháng 7, nhiều phóng viên đã có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh để chờ đợi ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền Trúc Nhi, Diệu Nhi. Sau cánh cổng bệnh viện, ở khu vực phòng mổ khá nhiều người với đủ cung bậc cảm xúc. Thế nhưng đặc biệt nhất vẫn là hai gương mặt rất vô tư với đôi mắt sáng to ngây thơ của hai cô bé nhỏ Song Nhi, hai chị em dính nhau như sam, vẫn hồn nhiên tươi cười hô đùa. Khu phòng mổ nằm tách biệt qua nhiều lớp cửa, phòng vô trùng. Bên trong đó là gần 100 y bác sĩ, nhân viên y tế đang dốc hết tâm sức cho ca phẫu thuật. Phóng viên quay phim chụp hình cũng chỉ được 5-6 người vào khu vực phòng mổ. Tất cả đều phải tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt. Sau khi tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, rạch đường mổ đầu tiên, mở ổ bụng bệnh nhi là những thời khắc căng thẳng tập trung của các y bác sĩ. Trong phòng mổ chính lúc này duy trì nhóm 20 đến 30 người một ekip. Các ekip mổ sẽ thay nhau phiên thực hiện các phẫu thuật chuyên sâu. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, việc tách rời hai bé đã hoàn thành. Bước ra khỏi phòng mổ là vị bác sĩ già trong trang phục phẫu thuật, vẫn còn bịt khẩu trang nhưng ánh mắt sáng và minh mẫn. Đó là giáo sư bác sĩ Trần Đông A, từng là phẫu thuật viên chính trong ca mổ lịch sử tách cặp song sinh Việt-Đức 32 năm trước. Nay ông là tham vấn chuyên môn cho ca mổ tách cặp song nhi. Sau ca mổ, giáo sư bác sĩ Trần Đông A chia sẻ với báo chí, ca mổ hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi là cột mốc lịch sử cho thấy bước tiến y học Việt Nam. Kể từ 32 năm tách mổ thành công cặp song sinh Việt-Đức, vị giáo sư già nói hạnh phúc vì được tham gia vào cả hai ca mổ, chứng kiến sự tiến bộ của y tế Việt Nam và sự phát triển của đàn em, học trò, những bác sĩ là phẫu thuật viên chính trong ca mổ. 12 giờ tác nghiệp theo dõi ca mổ tách rời cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi để lại cho các phóng viên thật nhiều cảm xúc.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm trọn gói chỉ từ 265.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data 3G, 4G, internet, wifi, truyền hình, tất cả chỉ trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablet, Lead, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.